Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa trong thư Galati đoạn 1 từ câu 13 đến câu 24. Tựa đề bài học của chúng ta là ý nghĩa sự Đức Chúa Trời mặc khải Đấng Christ trong Phao-lô. Và bây giờ tôi xin đọc lời của Chúa trong Galati đoạn 1 từ câu 13 đến câu 24. Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do Thái giáo, rằng tôi đã bắt hại và tàn phá hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong Do Thái giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi. Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài, để mặc khải con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Tôi cũng không lên thành Jerusalem đến với những sứ đồ trước tôi. Nhưng tôi đi qua xứ Arabi, rồi trở về thành Đa-mách. Rồi sau 3 năm, tôi lên thành Jerusalem để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ và ở với anh ấy 15 ngày. Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa. Này, những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá. Sau đó tôi đi qua các miền thuộc xứ Syri và xứ Cilici. Nhưng tôi là người lạ mặt trong các hội thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ. Họ chỉ nghe rằng, người đã bắt hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá. Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi. Trước khi chúng ta đi vào phần tìm hiểu ý nghĩa của những câu thánh kinh mà tôi mới vừa đọc, tôi muốn hỏi quý ông bà rằng có ai nhớ rằng, trong số 12 sứ đồ ban đầu của Đức Chúa Giêsu Christ, thì có 3 người nổi bật nhất thường xuyên gần gũi bên Ngài. Thì quý ông bà chị em có nhớ tên của họ hay không? Nếu ai nhớ thì xin gõ lên màn ảnh. Cảm ơn cô Mai Loan, Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ. Vâng, đúng như vậy. Cảm ơn Khánh Tâm, cảm ơn Lê Minh Huy, Thánh của Chúa Tàm Bóng Cái, Grace Nguyễn, Tuyết Minh, anh Phan Văn Tấn, Thánh của Chúa tại Hà Nội, Thiên Tứ, Thái Lê, cháu Bùi Thị Thùy. Vâng, cảm ơn mọi người, cháu Nguyệt Ánh nữa. Như vậy là tất cả quý ông bà chị em đều biết rõ, dầu Chúa có 12 sứ đồ từ Chúa chọn ra, nhưng mà chỉ có 3 người thân cận với Chúa nhất là sứ đồ Phi-rơ, sứ đồ Gia-cơ và em của Gia-cơ là sứ đồ Giăng. Họ là 3 người cùng có mặt với Chúa ở trên núi Hóa Hình, và cũng là 3 người gần Chúa nhất trong cái đêm cuối cùng trước khi Chúa bị bắt ở trong vườn Gethsemane. Mặc dầu tất cả 11 sứ đồ đều có mặt ở trong vườn, nhưng mà Chúa lại đem Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ đi cách xa những người kia thêm một khoảng nữa. Rồi Chúa mới bước thêm vài bước cách họ để mà Chúa cầu nguyện. Và kế tiếp chúng ta cũng tìm hiểu một cái điều rất là thú vị. Đó là trong 12 sứ đồ ban đầu của Chúa, lại có 3 người có cái địa vị đặc biệt. Thứ nhất là sứ đồ Phi-rơ được Đức Chúa Trời thần cảm cho biết Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Nếu quý ông bà anh chị em đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 thì đã biết cái câu chuyện trong dân chúng người ta có những lời đồn về Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ đã nghe được những lời đồn như vậy và đã kể lại, đã thuật lại cho Đức Chúa Giê-xu nghe. Khi Đức Chúa Giê-xu hỏi các môn đồ của Ngài, trong đó có 12 sứ đồ, còn các ngươi nói ta là ai? Thì chỉ có một mình Phi-rơ đã được Đức Chúa Trời thần cảm để tuyên xưng rằng Ngài là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Và chính Đức Chúa Giê-xu đã xác nhận điều đó là bởi sự bày tỏ của Cha của Ngài ở trên trời, tức là Đức Chúa Trời. Ngoài ra, Phi-rơ còn là người đầu tiên được Đức Chúa Giê-xu Christ giao cho cái chức vụ chăn bày. Người thứ nhì là Giăng, em của Gia-cơ, là một người nhận sự mặc khải từ Đức Chúa Giê-xu Christ về tình trạng của Hội Thánh, diễn tiến của sự tận thế, sự thiết lập vương quốc ngàn năm, sự phán xét chung cuộc và sự thiết lập vương quốc đời đời. Ngoài ra, sứ đồ Giăng cũng là sứ đồ duy nhất của Chúa đã không chết vì bị bắt hại đức tin, mà ông đã chết già, và ông cũng là người sống lâu năm nhất trong số các sứ đồ của Chúa. Người thứ ba, và cũng là người sứ đồ đầu tiên qua đời trong số các sứ đồ của Chúa, là Judas Iscariot. Judas Iscariot được giao cho cái nhiệm vụ quản lý tiền bạc là tài sản vật chất trong mục vụ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng ông đã trở thành kẻ phản Chúa và đứa con của sự hư mất. Ông đã tự sát vì ông hối hận việc làm của mình. Riêng về sứ đồ Phao-lô, mà ngày hôm nay chúng ta đang học những điều mà ông viết ở trong thư Galati, ông là người đầu tiên được Đức Chúa Giê-xu Christ kêu gọi vào trong chức vụ sứ đồ sau khi Ngài đã hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại và đã về lại thiên đàng. Chúng ta có thể nói rằng, xét về phần chức vụ thì sứ đồ Phi-rơ là anh cả và sứ đồ Phao-lô là em út. Phi-rơ được Đức Chúa Trời thần cảm để nhận biết Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Còn sứ đồ Phao-lô thì lại được Đức Chúa Trời mặc khải về Đấng Christ ở trong ông, và được Đức Chúa Giê-xu Christ mặc khải về Tin Lành của Ngài. Giăng thì được Đức Chúa Giê-xu Christ mặc khải về thế giới và chương trình của Đức Chúa Trời trong tương lai. Nhưng Phao-lô thì được Đức Chúa Giê-xu Christ mặc khải về nền tảng của Hội Thánh là nhà của Đức Chúa Trời ở trên đất trong thời hiện tại, và được cất lên tầng trời thứ ba để nhìn thấy nhà của Đức Chúa Trời trong thiên đàng, cũng chính là nhà trong tương lai của Hội Thánh. Sứ đồ Judas Iscariot quản lý tài sản vật chất cho mục vụ của Đức Chúa Giê-xu Christ, và đã không làm tròn cái thiên chức mà Chúa giao phó. Còn sứ đồ Phao-lô quản lý tài sản thuộc linh, và tài sản thuộc linh ấy, tức là sự mặc khải về Đấng Christ và Tin Lành của Ngài, đã được ông phân phát ra cho con dân của Chúa trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh. Ông làm điều đó qua cái sự rao giảng một cách trung thực những điều ông đã được mặc khải, và qua các thư tín mà Đức Thánh Linh đã cảm động cho ông viết ra. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã trở thành một người có cái địa vị vô cùng quan trọng và đặc biệt trong các sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Ông đã từ cuối trở nên đầu, từ bé nhỏ vì là người tàn sát Hội Thánh của Chúa, đã trở nên to lớn vô cùng vì trở thành người đứng đầu trong công cuộc gây dựng và bảo vệ Hội Thánh của Chúa, qua năm hành trình truyền giáo và qua các thư tín của ông. Nghĩa là cho đến ngày hôm nay, Phao-lô vẫn có phần trong công việc gây dựng và phát triển Hội Thánh của Chúa, bởi vì ngày hôm nay tất cả các Hội Thánh của Chúa đều được nuôi dưỡng bằng lẽ thật ở trong các thư tín của ông. Và có một cái điều thú vị, đó là tên Phao-lô có nghĩa là nhỏ bé hoặc là ít ỏi. Chúng ta cần phân biệt sự kiện Đức Chúa Trời mặc khải về Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong Phao-lô với sự kiện Đức Chúa Giê-xu Christ mặc khải Tin Lành của Ngài cho ông. Tuần trước chúng ta đã học về cái sự kiện Đức Chúa Giê-xu Christ mặc khải Tin Lành cho Phao-lô. Tuần này chúng ta tiếp tục học trong Galati đoạn 1 từ câu 13 đến câu 24, là phân đoạn ghi lại lời tự thuật của Phao-lô về sự ông được Đức Chúa Trời biệt riêng từ trong lòng mẹ, kêu gọi ông đến với ân điển của Ngài, mặc khải Đức Chúa Giê-xu Christ trong ông, để ông giảng về Đức Chúa Giê-xu Christ cho mọi dân tộc, không phải là dân Israel. Trước hết thì Phao-lô nói về quá khứ của ông trước khi ông nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ. Kế tiếp thì Phao-lô nói về sự Đức Chúa Trời mặc khải Đức Chúa Giê-xu Christ trong ông. Và sau cùng ông nói về mục vụ giảng Tin Lành của ông giữa vòng dân ngoại, là cái mục vụ mà ông trực tiếp nhận từ Thiên Chúa, chứ không qua một tổ chức giáo hội nào, không qua một người nào, kể cả các sứ đồ trước ông. Và bây giờ chúng ta hãy lần lượt tìm hiểu ý nghĩa của từng câu một ở trong Galati đoạn 1 từ câu 13 đến câu 24. Câu thứ 13. Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do Thái giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Câu thứ 14. Tôi tấn tới trong Do Thái giáo hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi. Xưa nay thì nhiều người trong Chúa cũng như ngoài Chúa vẫn lầm tưởng rằng Do Thái giáo là một tôn giáo thờ phượng Đức Chúa Trời, do chính Đức Chúa Trời sáng lập giữa vòng dân tộc Israel. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không hề sáng lập Do Thái giáo hay là bất cứ một tôn giáo nào, kể cả cái gọi là Cơ Đốc giáo ngày hôm nay. Mà Do Thái giáo chỉ là một tổ chức tôn giáo do những người Pharisee sáng lập trong khoảng thời gian chừng 400 năm Đức Chúa Trời yên lặng đối với dân Israel. Và đó là cái khoảng thời gian sau khi tiên tri Malachi là tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước qua đời, kéo dài cho đến khi tiên tri Giăng Báp-tít xuất hiện làm công việc dọn đường cho Đấng Christ. Do Thái giáo là sự biến sự thờ phượng Đức Chúa Trời thành nghi thức tôn giáo chỉ có bề ngoài, nhưng không có sự thờ phượng thật ở trong tâm thần. Tương tự như vậy là tất cả các giáo hội mang danh Chúa ngày nay. Đức Chúa Trời ban hành các điều răn và luật pháp của Ngài cho loài người qua dân Israel, để loài người nói chung và dân Israel nói riêng biết cách thờ phượng Đức Chúa Trời, biết cách sống theo tiêu chuẩn của Ngài và biết cách nhận sự tha tội từ nơi Ngài. Đức Chúa Trời không hề tạo ra một Do Thái giáo với các hình thức lễ nghi rườm rà bên ngoài, với những gánh nặng về luật lệ, với một giai cấp lãnh đạo cướp lấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời, trong khi họ bóc lột con dân của Ngài. Chúng ta đọc sách Malachi là sách cuối cùng ở trong Thánh Kinh Cựu Ước, thì chúng ta sẽ thấy rõ sự thối nát, giả hình của Do Thái giáo. Phaolô đã được sinh ra và lớn lên trong Do Thái giáo. Bản thân của ông là một người thuộc giới Pharisee, tức là một giai cấp lãnh đạo trong Do Thái giáo. Những người trong giai cấp ấy tự xưng là biệt riêng, trọn cuộc đời của mình chỉ để phụng sự Thiên Chúa qua các chức vụ thầy tế lễ, chức vụ chăm sóc đền thờ Thiên Chúa, chức vụ sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh. Mặc dù có nhiều kẻ giả hình ở trong giới Pharisee, đến nỗi ngày nay khi nói đến danh từ Pharisee là người ta hiểu rằng nghĩa của nó là những kẻ giả hình. Và chính Đức Chúa Giêsu Christ đã từng công khai lên án giới Pharisee, và lời lên án của Chúa đã được ghi chép một cách rõ ràng, đầy đủ ở trong Ma-thơ đoạn thứ 23. Nhưng ngay cả vào thời của Đức Chúa Giêsu, là lúc mà Chúa lên án giới Pharisee, thì cũng có một số người thật lòng sống cho Thiên Chúa. Điển hình là Nicodem và Gamaliel là hai trong các giáo sư giảng dạy lời Chúa trong Do Thái giáo. Như Joseph, một nghị viên của tòa công luận, là người đã dự phần trong việc chôn cất xác của Chúa, đã nhường lại ngôi mộ của mình cho Chúa. Và như Phaolô, lúc ấy mang tên là Saulơ, cũng là một nghị viên của tòa công luận. Tòa công luận là tòa án tối cao của dân Israel, xét xử các tiên tri giả, các thầy tế lễ phạm lỗi, các chi phái trong Israel phạm tội thờ thần tượng, đồng thời kiểm soát việc thi hành các nghi thức của Do Thái giáo. Chính tòa công luận đã lên án Đức Chúa Giêsu Christ là tiên tri giả, đã lên án sứ đồ Phi-rơ, sứ đồ Giăng và chấp sự Ê-tiên là các giáo sư giả rao giảng tà giáo. Saulơ, tên gọi của Phaolô trước khi ông gặp Chúa, là một nhân chứng ở trong việc dân chúng ném đá chấp sự Ê-tiên. Công vụ các sứ đồ đoạn 8 ghi lại sự hung hãn của Saulơ trong việc tàn sát hội thánh của Chúa. Tuy nhiên, nếu chúng ta phân tích một cách kỹ càng thì chúng ta sẽ thấy rằng ông đã sốt sắng trong việc bách hại hội thánh vì ông lầm tưởng rằng làm như vậy là bảo vệ các điều răn của Đức Chúa Trời, là những điều mà chính bản thân của ông vẫn giữ một cách trọn vẹn về phần hình thức mà không ai có thể trách được. Chính ông đã nói lên điều đó ở trong Philip đoạn 3 câu 6. Nói cách khác, Saulơ là một người thật lòng yêu kính Chúa, sốt sắng bảo vệ sự thánh khiết của Chúa giữa lòng dân tộc Israel. Nhưng ông đã sai lầm, vì không nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chính là Đấng Christ đã được hứa ở trong Thánh Kinh. Cho nên, ông đã phạm tội trọng, bắt hại hội thánh của Chúa. Sự sốt sắng của Phaolô trong cái công việc bắt hại hội thánh của Chúa có thể được mô tả bằng lời của Chúa ở trong Thi Thiên 69 câu 9. Và cũng là lời mô tả sự tức giận của Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài nhìn thấy Do Thái giáo làm ô uế đền thờ Thiên Chúa ở tại Jerusalem. Thi Thiên 69 câu 9 chép rằng: "Vì sự sốt sắng về nhà của Chúa, ăn nuốt tôi." Có nhiều người ngày hôm nay viện cớ Phaolô là người tội lỗi rất là lớn, nhưng mà họ quên rằng cái tội mà Phaolô phạm là ông phạm trong cái sự kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, muốn bảo vệ sự thánh khiết của lời Chúa. Chứ không phải giống như họ ngày hôm nay phạm đủ các thứ nghịch lại điều răn của Chúa. Phaolô tưởng rằng người khác giảng tà giáo, trong khi chính ông thì sống một cách thánh khiết theo các điều răn của Chúa. Thế mà ngày hôm nay có nhiều người so sánh cái đời sống phạm đầy những cái sự gớm ghiếc, nghịch lại 10 điều răn của Chúa với đời sống của Phaolô. Họ cho rằng cái sự phạm tội của họ cũng giống như sự phạm tội của Phaolô ngày xưa, và Chúa sẽ dùng họ cho việc lớn của Ngài. Sa-lơ đã tấn tới trong Do Thái giáo hơn nhiều người cùng tuổi với ông và giữa lòng dân tộc Israel của ông. Và đây là lời mà ông đã tâm sự như vậy. Có nghĩa là chính bản thân ông cũng nhận biết rằng ông vượt trội hơn những người khác ở trong cái sự sốt sắng về nhà của Chúa, sốt sắng trong cái sự kính sợ Chúa, thờ phượng Chúa. Và chúng ta không biết cái lúc mà Sa-lơ gặp Chúa trên đường đi Đa-mách để bắt hại hội thánh của Chúa tại Đa-mách thì ông được bao nhiêu tuổi. Nhưng chắc chắn là lúc ấy ông đã trên 40 tuổi, vì tuổi 40 là cái tuổi ít nhất, cái tuổi tối thiểu cần phải có để trở thành một nghị viên của tòa công luận. Ngày nay ở trong các tổ chức giáo hội mang danh Chúa, từ Công giáo đến Chính thống giáo và các hệ phái Tin lành, cũng có những người thật sự tin cậy Chúa, sốt sắng trong đức tin, nhưng thiếu hiểu biết về lời Chúa mà phạm tội, nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa. Họ cũng nhân danh Chúa mà bắt bớ những con dân chân thật của Chúa, những người hết lòng vâng dự các điều răn của Chúa. Nguyện rằng Chúa thương xót, tỉnh thức họ bởi lẽ thật của lời Ngài. Câu thứ 15. Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài. Câu thứ 16, để mặc khải con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Câu 15 là một câu quan trọng, nhắc cho chúng ta biết rằng, mọi sự Đức Chúa Trời làm là bởi ý chí tự do của Ngài. Ngài làm vì Ngài đẹp lòng để làm như vậy. Và từ ngữ đẹp lòng trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là vui thích, thỏa mãn về một sự tốt lành. Đức Chúa Trời, tức là Thiên Chúa Đức Cha, đã vui thích, thỏa mãn trong sự biệt riêng Phaolô từ trong lòng mẹ, vì đó là một việc tốt lành theo sự yêu thương, công bình và thánh khiết của Ngài. Bởi ơn thương xót vô bờ bến của Ngài mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi Phaolô đến với lẽ thật của Ngài, đến với sự sống đời đời, đến với sứ mạng mà Ngài đã dành riêng cho ông, đến với tất cả những việc tốt lành mà Ngài đã sắm trước cho ông, để ông bước đi trong chúng. Và cái điều quan trọng là Ngài đã mặc khải trong ông về con của Ngài là Đức Chúa Giêsu, để ông rao giảng về con ấy trong các dân ngoại. Mỗi một người trong chúng ta đây cũng đều được Đức Chúa Trời đẹp lòng mà biệt riêng chúng ta từ trong lòng mẹ, gọi chúng ta bởi ân điển của Ngài, để mỗi một chúng ta đây được trở nên con trai, con gái của Ngài, rao truyền sự chết của Đấng Christ vì tội lỗi của nhân loại, cho đến khi Đấng Christ đem chúng ta ra khỏi thế gian. Thật là cảm tạ Ngài. Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 3 đến câu 4 chép: Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, đến nỗi trong tình yêu, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ từ trước khi sáng thế, để chúng ta được nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ngài. Vậy, chúng ta hãy ghi nhớ và sống tròn những ngày tháng còn lại của đời mình với lòng biết ơn, thuận phục Đức Chúa Trời. Trong khi sứ đồ Phi-rơ được Đức Chúa Trời thần cảm để nhận biết Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ con của Đức Chúa Trời hằng sống, thì sứ đồ Phao-lô đã được Đức Chúa Trời mặc khải Đấng Christ trong ông. Tức là Phao-lô được Đức Chúa Trời cắt hết bất cứ sự gì trước đó đã che giấu về con người của Đức Chúa Giê-xu ở trong thần trí của ông, đặc biệt là cái tấm lòng sốt sắng trung thành với Do Thái giáo của ông, để cho ông được thấy rõ cách trọn vẹn thần tính, nhân tính của Đức Chúa Giê-xu và mục vụ Christ của Ngài qua các chức vụ tiên tri, thầy tế lễ và vua. Trong khi sứ đồ Phi-rơ được thần cảm để tuyên xưng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ con của Đức Chúa Trời hằng sống, nhưng lại không hiểu gì về thần tính và mục vụ của Đức Chúa Giê-xu Christ, đến nỗi liền sau đó, tức là tiếp liền theo cái lời tuyên xưng đó, thì Phi-rơ đã lên tiếng can ngăn Đức Chúa Giê-xu, xin Ngài đừng đi lên thành Jerusalem để tránh bị dân Israel bắt giết. Thì sứ đồ Phao-lô lại được Đức Chúa Trời mặc khải để nhận biết rõ bản thể của Đức Chúa Giê-xu là Thiên Chúa trong xác thịt loài người, nhận biết rõ ý nghĩa của sự chết, sự sống lại, sự tái lâm, kết quả ơn cứu chuộc của Ngài ban cho nhân loại, sự hiệp một của Ngài với Hội Thánh và sự cai trị của Ngài trên muôn loài. Chúng ta còn nhớ khi chúng ta học sách Khải Huyền, khi sứ đồ Giăng ghi lại sự mặc khải của Đức Chúa Giê-xu Christ bởi thiên sứ của Ngài tỏ ra cho ông, như ông đã chép ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 1, thì ông chép là sự mặc khải của Đức Chúa Giê-xu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để tỏ ra cho các tôi tớ Ngài những điều sắp phải xảy đến. Ngài đã sai thiên sứ Ngài tỏ ra cho tôi tớ Ngài là Giăng. Giăng dùng cái chữ tỏ ra. Nhưng khi sứ đồ Phao-lô ghi lại sự kiện Đức Chúa Trời mặc khải về Đức Chúa Giê-xu Christ cho ông, thì ông ghi là: nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài, để mặc khải con của Ngài trong tôi. Sự mặc khải đến với Giăng là bởi sự thiên sứ tỏ ra cho ông nhìn thấy những hình ảnh, nghe thấy những âm thanh của những sự sẽ xảy đến trong tương lai. Và khi ông nhìn thấy và nghe thấy những sự ấy, Giăng phải vận dụng thần trí của mình để hiểu và ghi nhớ. Tuy nhiên có những điều ông không thể hiểu được và ông phải hỏi các thiên sứ hoặc là phải do một nhân vật ở trong sự hiện thấy của ông giải thích cho ông hiểu. Còn sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho Phao-lô là ở trong ông, có nghĩa là từ trong thần trí của Phao-lô ông đã nhận thức một cách rõ ràng và đầy đủ tất cả những gì cần biết về Đấng gọi là Đấng Christ con của Đức Chúa Trời hằng sống. Phao-lô không chỉ biết Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng Christ con của Đức Chúa Trời hằng sống như Phi-rơ biết, mà ông còn hiểu rất rõ về bản thể và mục vụ của Đấng Christ. Phao-lô không nhìn thấy và nghe thấy về Đấng Christ qua khải tượng để rồi suy luận mà hiểu, như cái cách thức mà Giăng đã nhận và hiểu về các khải tượng trong sách Khải Huyền. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho ông sự hiểu biết đầy trọn về Đấng Christ ngay lập tức trong thần trí của ông. Sự hiểu biết đầy trọn ấy đã được ông tóm gọn trong mấy lời sau đây, Philip đoạn 3 từ câu 8 đến câu 10. Phải, thật vậy, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Giê-xu, Chúa của tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ, và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải sự công bình của tôi là sự bởi luật pháp, nhưng sự bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công bình đến từ Đức Chúa Trời bởi đức tin, để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Trong tất cả quý bạn chị em ở đây, có người nào nghĩ rằng mình không biết yêu là gì hay không? Và nếu quý bạn chị em biết yêu là gì thì ai đã dạy cho quý bạn chị em yêu? Quý bạn chị em có cần phải có một cái khải tượng để mà nhận thức được thế nào là yêu? Khi quý ông bà, anh chị em gặp một người vừa ý mình, quý bạn chị em yêu người ấy, cái tình cảm đó ai dạy cho quý bạn chị em? Tương tự như vậy, đối với sứ đồ Phi-rơ, khi ông được Đức Chúa Trời tỏ cho biết rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đấng Christ đã được hứa trong cựu ước và là con của Đức Chúa Trời hằng sống, thì ông chỉ biết như vậy mà thôi. Nhưng mà ông không hiểu một cách tỏ tường. Nhưng mà đối với sứ đồ Phaolô, ông tự nhiên mà hiểu biết mọi sự về Đức Chúa Giêsu Christ, vì không phải Đức Chúa Trời mặc khải điều đó ở bên ngoài ông, nhưng mà Đức Chúa Trời đã mặc khải điều ấy ở trong ông, tức là ban cho ông cái sự nhận thức một cách lạ lùng, ngay lập tức biết hết những sự thuộc về Đấng Christ. Và Phaolô không phải chỉ có sự hiểu biết một cách đầy trọn về Đấng Christ, mà ông còn trở nên một với Ngài. Vì thế ông đã viết, mà chúng ta sẽ học ở trong Galati đoạn 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt là tôi sống bởi đức tin vào trong Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đồng thời ông cũng giảng dạy cho con dân Chúa, được ghi chép trong Roma đoạn 14 từ câu 7 đến câu 9. Tuy nhiên chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Mục đích của sự Đấng Christ đã chết, đã sống lại và sống là để Ngài làm Chúa những kẻ chết lẫn những người sống. Chúng ta là những con dân chân thật của Chúa, thì phải hết lòng theo gương của Phaolô, để chúng ta cũng kinh nghiệm được sự hiểu biết đầy trọn về Đấng Christ và trở nên một với Ngài. Và chính sứ đồ Phaolô đã bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh mà kêu gọi chúng ta, hãy bắt chước tôi cũng như tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 1. Có bảy lẽ thật quan trọng về bản thể và mục vụ của Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã mặc khải trong Phaolô. Thứ nhất, bởi sự mặc khải của Đức Chúa Trời về Đức Chúa Giêsu Christ trong Phaolô, nên ông nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chính là Thiên Chúa trong xác thịt loài người. Và ông đã công bố qua bảy lời sau đây. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 28. Các anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập các anh em làm các giám mục để chăn hội thánh của Thiên Chúa mà Ngài đã mua bằng chính máu mình. Ở đây Phaolô nói đến cái sự kiện Thiên Chúa đã mua hội thánh bằng chính máu của mình, mà chúng ta đã biết Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã đổ máu ra để chuộc tội cho hội thánh. Vì thế rõ ràng ở đây Phaolô đã gọi Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa. Roma đoạn 9 câu 5, là các tổ phụ và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa đáng tôn vinh đời đời. Amen. Trong câu này, sứ đồ Phaolô đã gọi Đấng Christ là Đấng trên hết mọi sự, và Ngài chính là Thiên Chúa đáng tôn vinh đời đời. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 5, vì các anh chị em biết rõ kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp vương quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa. Và trong câu này, Phaolô đã gọi Đấng Christ là Thiên Chúa. Vương quốc là vương quốc của Đấng Christ, và Đấng Christ ở đây cũng chính là Thiên Chúa. Philip đoạn 2 câu 6, Ngài vốn ở trong hình thể Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Và trong câu này, Phaolô đã gọi Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng vốn, tức là trước đây Ngài đã ở trong hình thể của Thiên Chúa. Trước khi Ngài nhập thế làm người, Ngài là Thiên Chúa, Ngài có hình thể của Thiên Chúa, và Ngài bình đẳng với Thiên Chúa. Cô-lô-se đoạn 2 câu 9, vì sự đầy dẫy của bản tính Thiên Chúa hết thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Một lần nữa chúng ta thấy toàn bộ bản tính của Thiên Chúa, tức là thần tính, đều ở trong Đấng Christ Giêsu. Timôthê nhất đoạn 3 câu 16, mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Thiên Chúa đã được tỏ ra trong xác thịt, đã được xưng nghĩa trong tâm thần, được các thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho các dân ngoại, được tin cậy trong thế gian, được cất lên trong sự vinh hiển. Và một lần nữa chúng ta lại thấy, Sứ đồ Phaolô đã gọi Đấng Christ là Thiên Chúa đã được tỏ ra trong xác thịt. Và tiếp đoạn 2 câu 13, trong khi chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa vĩ đại và Đấng giải cứu chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Thật là rõ ràng, Thiên Chúa vĩ đại và Đấng giải cứu chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Và các lời công bố ấy của Phaolô đã được sứ đồ dân và người em cùng mẹ với Đức Chúa Giêsu là Giu-đê làm hai nhân chứng để xác nhận như sau. Dân đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Thiên Chúa. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật được làm nên bởi Ngài, ngoài Ngài không vật gì đã có được làm nên. Dân đoạn 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt, đóng trại giữa chúng ta. Chúng tôi đã ngắm xem sự vinh quang của Ngài là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha, đầy ơn và lẽ thật. Dân nhất đoạn 5 câu 20. Chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến và ban trí khôn cho chúng ta, để chúng ta biết đấng chân thật và chúng ta ở trong đấng chân thật, là ở trong con Ngài, là Đức Chúa Giêsu Christ, là Thiên Chúa chân thật và sự sống đời đời. Giu-đê câu thứ 4. Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta, chúng nó là những kẻ đã bị định cho sự đoán phạt từ trước, là những kẻ chẳng tin kính, biến ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác. Chúng nó chối đấng Thiên Chúa chủ tể duy nhất và là Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Giêsu Christ. Lẽ thật thứ nhì, bởi sự mặc khải của Đức Chúa Trời về Đức Chúa Giêsu Christ trong Phaolô, nên ông nhận biết sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ là nền tảng và trung tâm điểm của ơn cứu rỗi. Vì thế ông công bố, ông chỉ biết và rao giảng về Đức Chúa Giêsu Christ và sự chết của Ngài. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 2. Hỡi các anh chị em cùng cha, khi tôi đến với các anh chị em, tôi không đến với những diễn văn cao xa hay là sự khôn ngoan vượt bậc để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã quyết định rằng, ở giữa các anh chị em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự. Lẽ thật thứ ba, bởi sự mặc khải của Đức Chúa Trời về Đức Chúa Giêsu Christ trong Phaolô, nên ông nhận biết ý nghĩa sâu nhiệm về mối tương quan giữa sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ với sự chết bản ngã tội lỗi của loài người. Roma đoạn 6 từ câu 1 đến câu 3. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Các anh chị em chẳng biết rằng hết thảy chúng ta đều đã chịu báp têm vào trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu báp têm trong sự chết của Ngài sao? Roma đoạn 6 từ câu 6 đến câu 7. Hãy biết rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không bị nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Lẽ thật thứ tư, bởi sự mặc khải của Đức Chúa Trời về Đức Chúa Giêsu Christ ở trong Phaolô, nên ông nhận biết ý nghĩa sâu nhiệm về mối tương quan giữa sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ với sự sống lại trong bản ngã mới của những ai bằng lòng chết đi bản ngã cũ tội lỗi trong Ngài. Roma đoạn 6 câu 4 đến câu 5 chép. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp têm vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự sống mới thế ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại của Ngài. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu thứ 17. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 2 đến câu 24. Các anh chị em phải bỏ cách ăn nít ở ngày trước của người cũ, là người đã bị hư hỏng bởi sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới tâm thần của sự nhận thức của mình. và mặc lấy người mới là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Colossae đoạn 3, từ câu 8 đến câu 10. Nhưng bây giờ các anh chị em hãy trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là chớ có lời tức giận, thịnh nộ, độc ác, phạm thượng, tục tiểu nào ra từ miệng các anh chị em. Chớ nói dối nhau, vì các anh chị em đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó. Hãy mặc lấy người mới là người đã được đổi ra mới trong tri thức, theo hình ảnh của đấng đã dựng nên người ấy. Lễ thập thứ năm. Bởi sự mặc khải của Đức Chúa Trời về Đức Chúa Giêsu Christ trong Phaolô, nên ông nhận biết ý nghĩa sâu nhiệm về mối tương quan hiệp một giữa Đức Chúa Giêsu Christ và Hội Thánh. Ê-phê-sô đoạn 5, câu 23. Hội Thánh là thân thể của Ngài, và Ngài là đấng giải cứu của thân thể. Ê-phê-sô đoạn 5, câu 30. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài và của xương Ngài. Philip đoạn 3 câu 21. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, y theo quyền phép Ngài có để bắt phục muôn vật. Lễ thập thứ 6. Bởi sự mặc khải của Đức Chúa Trời về Đức Chúa Giêsu Christ trong Phaolô, nên ông nhận biết sự kiện Đức Chúa Giêsu Christ sẽ xuất hiện giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước kỳ tận thế, và nhận biết có sự sống lại và sự biến hóa thân thể xác thịt của con dân Chúa trong ngày Chúa hiện ra. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15, từ câu 51 đến câu 53. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho các anh chị em. Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng tất cả đều sẽ biến hóa. Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ sống lại, không hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vì sự hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và sự hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4, từ câu 13 đến câu 18. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác, là những người không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Giêsu đến cùng Ngài. Này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho các anh chị em. Chúng ta là những người sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi, vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của Thiên Sứ Trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Thế thì các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau. Lễ thập thứ 7. Bởi sự mặc khải của Đức Chúa Trời về Đức Chúa Giêsu trong Phaolô, nên ông nhận biết tình yêu tuyệt đối của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Giêsu Christ dành cho những ai thuộc về Thiên Chúa. Roma đoạn 5 câu 8. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Roma đoạn 8 câu 32. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Roma đoạn 8 từ câu 35 đến câu 39. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bách hại, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì có Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên bị làm thịt. Trái lại trong mọi sự đó, chúng ta là những người chiến thắng qua đấng yêu chúng ta. Vì tôi chắc chắn rằng sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ tâm quyền, các quyền lực, những sự bây giờ, những sự sẽ đến, bề cao, bề sâu, hoặc bất cứ một tạo vật nào đều chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong đấng Christ Jesus Chúa chúng ta. Và trong Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 3 đến câu 4. Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, đấng đã ban phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đến nỗi trong tình yêu Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ từ trước khi sáng thế, để chúng ta được nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Ngài. Đó là bảy điều quan trọng và là lẽ thật, nội dung của những điều mà Đức Chúa Trời đã mặc khải cho sứ đồ Phao-lô về Đức Chúa Giê-xu Christ, về bản thể của Ngài, về mục vụ của Ngài. Chúng ta có thể nói toàn bộ sự giảng dạy của Phao-lô về Tin Lành và Đấng Christ đều xoay quanh bảy lẽ thật quan trọng đã nêu trên. Và xưa nay chúng ta vẫn từng đọc qua những câu thánh kinh mà tôi vừa trích dẫn, nhưng mà có lẽ chúng ta không biết rằng tất cả những lẽ thật ấy là những lẽ thật được chính Đức Chúa Trời mặc khải trong con người của sứ đồ Phao-lô. Sau khi Phao-lô nhận được sự mặc khải của Đức Chúa Trời ở trong ông, thì ông không bàn với thịt và máu. Thành ngữ bàn với thịt và máu vừa có ý nghĩa tự lý luận với chính mình trong cái tâm trí của xác thịt, vừa có nghĩa tham khảo ý kiến của người khác về một điều gì đó. Câu thứ 17, tôi cũng không lên thành Jerusalem đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ Arabi rồi trở về thành Đa-mách. Phao-lô cũng không đến Jerusalem để tham khảo ý kiến của những người được Chúa gọi làm sứ đồ trước ông, nhưng ông lập tức đi qua xứ Arabi. Và dựa vào Ê-sai đoạn thứ 21, thì xứ Arabi được nói đến ở đây có lẽ là vùng sa mạc của bán đảo Sinai, thuộc nước Ai Cập ngày nay. Chúng ta không có chi tiết nào khác ở trong Thánh Kinh hoặc là trong sử liệu của Hội Thánh để biết vào lúc nào Phao-lô đến xứ Arabi, ở lại bao lâu, làm gì trong khoảng thời gian ở lại đó. Rất có thể Phao-lô đã dành toàn thời gian ở tại Arabi để suy nghiệm về bản thể và mục vụ của Đức Chúa Giê-xu Christ mà Đức Chúa Trời đã mặc khải cho ông, và cũng để suy nghiệm về Tin Lành mà Đức Chúa Giê-xu Christ đã mặc khải cho ông. Nói một cách tóm lược, về bản thể thì Đức Chúa Giê-xu Christ vừa là người vừa là Thiên Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa ngôi lời nhập thế làm người. Về mục vụ thì là tất cả những gì Đức Chúa Giê-xu Christ đã và sẽ làm ra cho Hội Thánh. Còn về Tin Lành thì là tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu Christ mà một người chỉ có thể nhận được bởi lòng ăn năn tội và đức tin. Câu thứ 18. Rồi sau 3 năm tôi lên thành Jerusalem để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ và ở với anh ấy 15 ngày. Câu thứ 19. Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác trừ ra Gia-cơ là em của Chúa. Có thể là Phao-lô đã từ sa mạc Arabi trở về thành Đa-mách, tiếp tục giảng Tin Lành tại đó thêm một thời gian 3 năm trước khi ông về lại Jerusalem để gặp sứ đồ Phi-e-rơ. Nhưng phần lớn là Phao-lô đã ở tại Arabi trong 3 năm rồi mới trở về thành Đa-mách trước khi đến Jerusalem. Theo văn phạm tiếng Hy Lạp thì mệnh đề rồi sau 3 năm tôi lên thành Jerusalem có thể hiểu là 3 năm sau khi Phao-lô đã về lại Đa-mách, hoặc là 3 năm sau khi ông đi qua xứ Arabi. Khi Phao-lô đến Jerusalem thì ông chỉ gặp sứ đồ Phi-e-rơ và một người em cùng mẹ của Chúa là Gia-cơ. Ông đã ở lại với Phi-e-rơ suốt 15 ngày. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì động từ gặp được dùng ở trong câu 19, tức là nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, thì có nghĩa là thấy mặt. Nhưng mà động từ gặp được dùng ở trong câu 18 là một động từ chỉ được dùng có một lần duy nhất ở trong Tân Ước. Ý nghĩa của nó là gặp tận mặt để trao đổi ý kiến, để làm quen và xem xét một người, hoặc là để phỏng vấn hoặc tra hỏi về một sự việc nào đó, hoặc là để tìm hiểu, học hỏi và thảo luận với cái người mà mình gặp. Phao-lô chọn dùng động từ mang ý nghĩa gặp tận mặt để trao đổi, hàm ý rằng trong 15 ngày ở với sứ đồ Phi-e-rơ, Phao-lô đã trao đổi với Phi-e-rơ về hai sự mặc khải mà ông đã nhận từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Giê-xu Christ. Đồng thời, ông cũng học được từ Phi-e-rơ những kinh nghiệm trực tiếp của Phi-e-rơ về Đức Chúa Giê-xu Christ khi Ngài còn đi lại trên đất. Có lẽ Phi-e-rơ đã học được từ Phao-lô một cách sâu nhiệm hơn về bản thể của Đức Chúa Giê-xu Christ, về mục vụ và Tin Lành của Ngài. Ở trong thư Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 16 mà chúng ta đã từng học, thì Phi-e-rơ công nhận rằng trong sự giảng dạy của Phaolô có những chỗ khó hiểu đối với những ai không chuyên tâm tìm kiếm lẽ thật của lời Chúa. Câu thứ 20. Này những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá. Phaolô đã trân trọng và nghiêm khắc viết cho các hội thánh tại Galati nói riêng và toàn thể hội thánh Chúa trong mọi thời đại nói chung, để mọi người được biết rằng, trước Đức Chúa Trời, những điều ông viết ra ở trong Galati đoạn 1 từ câu 1 đến câu 19 đều là chân thật. Tức là, ông được Đức Chúa Trời mặc khải trong ông về Đức Chúa Giêsu Christ. Ông được Đức Chúa Giêsu Christ trực tiếp mặc khải cho ông về tin lành, chứ không do một ai khác rao truyền cho ông. Và chức vụ sứ đồ của ông là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, là bởi sự giao phó của Đức Chúa Giêsu Christ, chứ không bởi một người nào. Và ông cũng không cần một người nào công nhận. Vì thế, đừng ai nghi ngờ về những lời rao giảng cũng như thẩm quyền giảng dạy của sứ đồ Phaolô. Câu thứ 21. Sau đó tôi đi qua các miền thuộc xứ Syri và xứ Cilici. Sau đó, tức là sau khi Phaolô gặp Phi-rơ và Gia-cơ ở tại Jerusalem. Trong thời gian Phaolô ở tại Jerusalem, thì ông cũng thông công với con dân Chúa ở tại đó, rao giảng cho những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp và tranh luận với họ. Nhưng họ đã tìm cách giết ông, nên hội thánh tại Jerusalem đã đưa ông đến thành Caesare, tức là thành Caesare Philip thuộc xứ Syri, và gửi ông về lại quê hương của ông là Tarsơ thuộc xứ Cilici. Công vụ các sứ đồ đoạn 9 từ câu 26 đến câu 30 cho chúng ta biết chi tiết đó. Câu thứ 22. Nhưng tôi là người lạ mặt trong các hội thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ. Câu thứ 23. Họ chỉ nghe rằng, người đã bắt hại chúng ta trước kia nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá. Lần đầu tiên khi Phaolô quay về lại Jerusalem sau khi ông được bắt tên vào trong hội thánh, thì các môn đồ của Chúa ở tại Jerusalem cũng như các vùng phụ cận không biết mặt ông. Họ chỉ nghe biết rằng ông vốn là một người trước đó bắt hại hội thánh của Chúa một cách tàn khốc, nhưng nay đã bị Chúa bắt phục và trở thành một người rao giảng tin lành. Vì thế, khi gặp mặt Phaolô thì họ nghi ngờ và họ sợ ông. Ba-na-ba đã đưa ông đến với sứ đồ Phi-rơ và Gia-cơ làm chứng lại sự Chúa đã bắt phục ông như thế nào, và ông đã tích cực rao giảng tin lành như thế nào giữa vòng dân ngoại. Và qua đó chúng ta thấy rằng Chúa dùng con dân của Chúa để ứng chứng cho nhau. Sau đó thì con dân Chúa tại Jerusalem đã thông công với Phaolô và ông đã không bỏ qua cơ hội để giảng tin lành cho những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp ở tại Jerusalem. Câu thứ 24. Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi. Con dân Chúa ở tại Jerusalem cũng như các vùng phụ cận được nghe biết sự kiện Chúa bắt phục Phaolô và được nghe ông giảng tin lành, thì họ nhận biết Đức Chúa Trời thật đã biến đổi Phaolô và dùng ông cho công việc của nhà Ngài. Họ vui mừng tôn vinh Đức Chúa Trời. Và câu họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi có nghĩa là con dân Chúa nhìn thấy việc làm của Đức Chúa Trời trên đời sống của Phaolô, qua đời sống của Phaolô, thì họ vui mừng tôn vinh Chúa. Chúng ta đây, mỗi một người hãy sống sao cho người khác nhìn thấy mọi sự Đức Chúa Trời đã làm ra trên đời sống của chúng ta và qua đời sống của chúng ta, để họ tôn vinh Ngài. Và đó là mệnh lệnh của Chúa, đã được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 16. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và tôn vinh Cha các ngươi đấng ở trên trời. Sự mà Đức Chúa Trời làm ra trên đời sống của chúng ta là sự Ngài làm cho bản thân của chúng ta. Còn sự mà Đức Chúa Trời làm qua đời sống của chúng ta là sự Ngài qua chúng ta mà làm cho người khác. Chúng ta cũng hãy tập thói quen vui mừng, tôn vinh và cảm tạ Chúa khi nhìn thấy việc Chúa làm ra trên đời sống hoặc là qua đời sống của các anh chị em cùng cha của chúng ta. Nguyện mỗi một chúng ta đều nhận được sự hiểu biết đầy trọn về Đấng Christ như Đức Chúa Trời đã mặc khải trong Phaolô và được ông giảng dạy cho hội thánh. Nguyện mỗi một chúng ta được kinh nghiệm đầy trọn sự ngọt ngào, thấm thiết tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Nguyện mỗi một chúng ta thật sự kinh nghiệm sự hiệp một với Đấng Christ, để chúng ta không vì chính mình mà sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong chúng ta, và chúng ta sống cho Ngài, chết vì Ngài. Nguyện mỗi chúng ta luôn thuộc về Ngài. Amen.